Nếu phải chọn cái tên mà Sir Alex muốn huấn luyện nhưng không có cơ hội, đáp án mà ông già gân trả lời luôn chỉ có một: nhưng. Thưa ngài, tôi nghĩ chúng ta đã nói về chuyện này cách đây nhiều năm. Tôi rất trân trọng ngài, nhưng Juventus đang gặp khó khăn và tôi không thể cứ thế mà ra đi như một kẻ hèn nhát. Thật đáng tiếc cho ông khi đó là lời từ chối tinh tế của một cầu thủ mà nhà cầm quân huyền thoại này từng dày công theo đuổi. Anh là Alessandro Del Piero. Cuộc đối thoại đó diễn ra sau khi đội tuyển Italia xưng vương tại World Cup 2006 và Juventus chìm sâu trong scandal Calciopoli. Một cuộc tháo chạy rầm rộ ngay lập tức đã xuất hiện tại Turin. Khi biết Real Madrid muốn có được sự phục vụ của Del Piero, Sir Alex đã ngay lập tức liên lạc với cầu thủ này. Ông chắc mẩm rằng trong tình cảnh đó, Alessandro sẽ rời Juve và chỉ có thể đầu quân cho hoặc Real hoặc Man United. Và thế là Sir Alex mở lời: Del Piero này, sau bao năm, tôi vẫn muốn có cậu. Đừng về Madrid, đây là lúc để đến anh, nơi cậu sẽ trở thành ngôi sao trong đội hình của chúng tôi. Trước cuộc nói chuyện đó, tại một trận đấu giữa Man United và Juventus, sau khi chứng kiến tiền đạo này hủy duyệt toàn bộ hàng thủ của Quỷ Đỏ, Ryan Giggs và Gary Neville đã thúc giục Sir Alex thuyết phục Del Piero về nhà hát của những giấc mơ. Nhưng khi ông ấy đặt vấn đề, cầu thủ người Ý đã xin phép được từ chối. Bởi Del Piero là thế, 18 năm sự nghiệp của người đàn ông này là thuộc về thành Turin, là dành cho lão phu nhân. Anh được biết đến là một hình mẫu fantasista của đất nước hình chiếc ủng, tức một từ tiếng Ý dùng để chỉ những cá nhân tấn công xuất chúng, lãnh trọng trách chiếc áo số 10 với nhiệm vụ là hạt nhân trong lối chơi của đội bóng và là người thổi lửa và tinh thần của toàn đội bằng những khoảnh khắc bùng nổ. Cậu trai Del Piero đến với bóng đá với tư cách là một thủ môn trong màu áo đội bóng thiếu nhi tại San Vandamiano, bởi mẹ của Del Piero lo ngại nếu chơi ở những vị trí khác, con trai của bà sẽ gặp nguy hiểm với những pha va chạm ở tần suất cao. Chỉ khi anh của Del Piero nhận thấy cậu em có tố chất và khuyên nên thử sức ở những vị trí tấn công, nhờ thế mà xứ mì ống và thế giới túc cầu nói chung mới được chứng kiến một trong những tiền đạo vĩ đại nhất. Chuyển từ một người gác đền sang một kẻ khủng bố chính những khung gỗ, nơi mẹ anh từng nghĩ là nơi an toàn nhất mà cầu thủ này nên thuộc về. Khả năng thích ứng của Del Piero là một trong những điểm mạnh lớn nhất của anh. Nhưng không vì thế mà chối bỏ niềm khao khát đã giúp cậu trai sinh năm 74 không ngừng kiên trì, bỏ lại các đối thủ và vượt qua chính mình trong suốt những năm chơi bóng. Sau San Damiano, tiền đạo này tiếp tục cuộc chinh phục của bóng tròn khi chọn cách rời gia đình để gia nhập Padova hồi mới lên 13 tuổi. 3 năm sau, trong màu áo trắng của câu lạc bộ này với số áo bằng số tuổi 16 của ngày ấy, chàng trai trẻ sớm có được sự hâm mộ cuồng nhiệt từ những người yêu mến Padova khi ghi bàn trong trận ra mắt trước Tenana tại Serie B. Và thêm một lần 3 năm khác, bên cạnh màu thiên thanh, Del Piero biết sự nghiệp quần đùi áo số của anh nên thuộc về hai màu đen và trắng. Và ngược lại, lão bà có niềm tin rằng họ cần chàng trai này cho những công cuộc chinh phục nước Ý và lục địa già. Bianconeri đã đánh cược vào tài năng ấy, để rồi được đền đáp xứng đáng với gần hai thập kỷ trung thành và sáng chói. Ngày 20 tháng 3 năm 1994, ở lần đầu tiên được thi đấu trọn vẹn 90 phút cho Juve, anh đã lập một hat-trick vào lưới của Parma trong chiến thắng vang dội 4-0. Del Piero đã chinh phục thành công 8 danh hiệu Serie A, thậm chí là hai trong số đó dù bị tước đi vì Calciopoli, nhưng Del Piero vẫn tự hào thể hiện chúng trên trang web chính thức của mình. Bên cạnh đó còn là một Coppa Italia, 4 siêu cúp nước Ý và không thể không nhắc đến đỉnh cao với chức vô địch Champions League mùa 95-96. Mùa giải mà Del Piero có vinh dự thừa kế chiếc áo số 10 của thần tượng Baggio và đóng góp đến 6 bàn trong hành trình xưng vương đó. Để rồi siêu cúp châu Âu và ngôi vương tại đấu trường liên lục địa nối đuôi nhau về với phòng truyền thống của Juve. Mùa giải 97-98 đánh dấu sự chói sáng của cá nhân Del Piero. Anh ghi 21 bàn tại Serie A, trở thành vua phá lưới Champions League với 10 pha lập công, trong đó có một hat-trick ghi vào lưới của AS Monaco tại bán kết. Dù sau đó, Bianconeri lần thứ 2 liên tiếp thất bại tại một trận chung kết châu lục. Tuy nhiên trước đó, Del Piero và các đồng đội vẫn kịp gặt hái chức vô địch Serie A lần thứ 25 trong lịch sử. Dưới những năm tháng có được sự phụng sự của Del Piero, những danh hiệu cao quý cứ thế đến với lão phu nhân thật ngoạn mục. Anh giữ kỷ lục làm bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của Juve với 290 lần lập công, một cột mốc khổng lồ tại Turin không biết đến bao giờ mới có người xô đổ. Người ta ngả mũ trước cái tên này không chỉ vì tài năng làm bàn tuyệt vời, mà còn là vì thâm niên cống hiến của anh ở thành phố công nghiệp của nước Ý. nơi Del Piero nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối của những Juventini, bởi họ đã và sẽ luôn nhớ đến cái tên này như một người cận vệ luôn trung thành với đội bóng, dù bất kể đó có là thời kỳ đen tối hay rực rỡ. Mặc cho đã có lúc dưới triều đại của Fabio Capello, khi Ibra gia nhập lão bà, Del Piero không còn là sự lựa chọn hàng đầu, nhưng khi đội bóng bị giáng xuống hạng, anh vẫn thuộc về nơi này. Thế nên, Alexander luôn là một nhà vô địch thực sự trong lòng người hâm mộ Juve. Lối chơi của Del Piero như một nét chấm phá khi nó có phần tách biệt với truyền thống phòng thủ vốn đã khắc sâu trong tâm khảm của người Ý, dù đó có là các cầu thủ trẻ, dù đó có là những ngôi sao tấn công đi nữa. Giống như bất kỳ cầu thủ bóng đá vĩ đại nào, bất chấp thế trận bất lợi đang đứng về phía đội nhà, bất chấp đó có là một trận cầu đỉnh cao, căng thẳng, tố chất ngôi sao của một fantasista thực thụ trong Del Piero vẫn rất biết cách lên tiếng. Đó là bàn thắng đáng nhớ của Del Piero khi đối đầu với Fiorentina của Batistuta hồi năm 1994, thời điểm mà đội bóng áo tím trở lại Serie A và chơi bóng dưới niềm cảm hứng từ những tiếng gầm của vua sư tử. Nhưng Del Piero với cú vô lê thần sầu ở phút 89 ấn định chiến thắng 3-2 cho lão bà, khiến những người xứ Tuscany thôi mộng mị. Hay như trên con đường đến với chức vô địch World Cup của Azzurri hồi năm 2006, với trận bán kết tuyệt vời của Del Piero bằng bàn thắng kết liễu giấc mơ vô địch của chủ nhà Đức. Cái tên ấy thật biết cách để người ta nhắc về mình, để khiến các đạo diễn truyền hình cứ phải làm chậm những khoảnh khắc tuyệt vời mà người hâm mộ cứ thưởng thức trong tấm tắc. Tuy nhiên, ngần ấy những nỗ lực của Del Piero trên sân không phải là miễn nhiễm với những sự gièm pha. Tất nhiên, đỉnh đám nhất trong tất cả vẫn sẽ là vụ bê bối Calciopoli. Chứng kiến hai danh hiệu trong nước của Juve bị tước bỏ do tham gia dàn xếp tỷ số các trận đấu và tham nhũng, những mặt tối của bóng đá đe dọa làm mờ những chiến công ly kỳ của anh. Không phải lăn tăn trước những chọn lựa trong sự tháo chạy, đó không phải là cách để người đàn ông này khôi phục thanh danh, mà phục hưng đội bóng mới là thứ duy nhất mà Del Piero theo đuổi. Bằng việc khẳng định vị thế và khao khát trở lại mạnh mẽ, dù với Juve, Serie B có là vực sâu, thì với những cá nhân tận tụy như Del Piero, bà đầm giả vẫn tìm cách ngoi lên. Tuy bắt đầu ở đáy của giải hạng 2 này với án phạt âm 9 điểm, như một sự xiềng xích họ từ đầu mùa giải, nhưng đó chỉ là một sự phiền toái nhỏ, truyền thêm động lực cho một lão phu nhân vốn đã bị đụng vào lòng tự ái một cách nghiêm trọng. Juve nhanh chóng xua tan bầu không khí ảm đạm với danh hiệu Serie B ngay trong mùa giải năm ấy. Trên hành trình này, Del Piero, một trong số ít những công thần chọn cách ở lại, đã ghi được 20 bàn thắng và tất nhiên là danh hiệu cầu thủ làm bàn hàng đầu của giải đấu. Ở đó, Del Piero chơi như thể là một người đàn ông đang làm hết sức để đấu tranh cho tình yêu mãnh liệt của bản thân. Và ngay cả khi đã chinh phục được thứ tình cảm đó, quý ông này chỉ càng thêm trân quý những thành quả mà anh đã tranh đấu. Với Del Piero, dù là có khi nào và ở bất kỳ đâu, anh vẫn luôn từ chối việc loại bỏ hai Scudetto ra khỏi bảng vàng của Bianconeri. Bởi theo số 10, đó là cách đội bóng này trân trọng những biểu tượng cho những nỗ lực tập thể của toàn câu lạc bộ, thứ mà không bao giờ có thể thực sự tước bỏ bên trong trái tim và tâm khảm của họ. Nhờ vào những màn thể hiện tuyệt vời của Del Piero cho một trong những câu lạc bộ được yêu thích nhất của nước Ý, qua đó góp phần tạo nên một tấm lá chắn cho toàn bộ giải vô địch quốc gia trong giai đoạn này. Bởi nếu không có Juve trong một thời gian dài so kè với hai đại diện của kinh đô thời trang là Inter và AC Milan, bối cảnh của giải quốc nội của đất nước hình chiếc ủng khí ấy trông thật cũ kỹ. Một lần nữa, Del Piero lại góp đánh dấu sự khác biệt mà anh tạo nên cho bóng đá Ý. Mới chỉ trở về từ nước Đức với tư cách là nhà vô địch tại World Cup, sự phấn khích tột độ nhanh chóng chuyển thành một sự thực đáng buồn. Những tiền đạo người Ý nổi tiếng chưa bao giờ để điều gì khuất phục anh bởi những khó khăn. Sự nghiệp của Del Piero vẫn cứ thế vận hành như một chu kỳ. Khó có thể ngờ anh lại trở về Serie B và chiến đấu với một tâm thế rất khác thời niên thiếu. Và cũng hết lần này đến lần khác, anh chạy vòng quanh các hậu vệ trên khắp các lục địa, khiến họ choáng váng đến tận cùng, cho dù đó là trận đấu trong màu áo thiên thanh hay là tại câu lạc bộ. Khi được ban giám đốc đề nghị để chiếc áo số 10 ở Juventus của anh được treo vĩnh viễn tại đội bóng, Del Piero đã từ chối, để mong những hậu bối có thể lại tái hiện hình ảnh biểu tượng của anh và không ngừng thổi vào đó một luồng sinh khí tươi mới phù hợp với thời đại. Nhưng cho dù là vậy thì cái tên Alessandro Del Piero vẫn luôn hiện diện ở đó, như câu hát về anh mà các Juventini vẫn luôn không ngừng ca vang trên các khán đài về cái tên này, rằng người đàn ông thực thụ không bao giờ rời bỏ quý cô của mình.